Bạn đang chờ một tin nhắn, có thể là kết quả phỏng vấn, phản hồi từ một người quan trọng, thông báo xét duyệt hồ sơ hay kết quả xét nghiệm mà bên kia chỉ nói. Khi nào có, bên này sẽ báo. Không có giờ cụ thể, không có ngày chắc chắn. Điện thoại nằm ngay trước mặt, màn hình tối, nhưng chỉ vài phút sau bạn lại chạm vào nó. Không có gì mới. Bạn nhìn đồng hồ, 10 giờ 17, làm một việc khác được một lúc, bạn lại nhìn, 10 giờ 21, chỉ 4 phút thôi sao. Khoảng thời gian đấy có cảm giác dài hơn nhiều. Điều kỳ lạ là đồng hồ không chạy chậm. Một phút vật lý vẫn là một phút. Cảm giác chờ lâu không có nghĩa thời gian bên ngoài đã thay đổi. Thứ thay đổi là cách não phân bổ chú ý, dự đoán thời điểm sự kiện sẽ xảy ra, phản ứng với bất định và xây dựng trải nghiệm về độ dài thời gian. Trước hết, cần phân biệt hai kiểu chờ đợi. Kiểu thứ nhất có điểm kết thúc tương đối rõ. Chuyến tàu đến lúc 10 giờ 45, cuộc họp bắt đầu sau 20 phút, kết quả dự kiến được gửi vào thứ 6. Kiểu thứ hai là chờ mơ hồ, có thể vài phút nữa chiều này, ngày mai, hoặc lâu hơn. Cùng là một giờ vật lý, nhưng một giờ có điểm cuối rõ thường dễ chịu hơn một giờ không biết khi nào kết thúc. Khi có deadline rõ, bạn có thể dựng một đường biên tinh thần. Bạn biết còn bao lâu có thể quyết định làm gì trong khoảng đó và biết khi nào việc kiểm tra lại trở nên hợp lý. Khi không có deadline, mỗi khoảnh khắc đều có khả năng là khoảnh khắc tin tức xuất hiện. Chính câu có thể đến bất cứ lúc nào khiến hệ thống chú ý khó rời khỏi việc chờ. Trong nghiên cứu về cảm nhận thời gian, một phân biệt quan trọng là ước lượng thời gian hướng tới tương lai hay prospective time estimation và đánh giá thời gian khi nhìn lại hay retrospective duration judgment. Ở tình huống prospective, bạn biết mình đang theo dõi thời gian, bạn đang chờ, đang đếm hoặc ít nhất đang tự hỏi bao lâu rồi. Vì thời gian trở thành đối tượng của chú ý, khoảng chờ thường có cảm giác dài hơn. Jacob Lovelock đã phát triển các mô hình nhấn mạnh vai trò của chú ý trong ước lượng thời gian prospective. Theo cách giải thích thường gọi là attention gate, một cơ chế giống như chiếc cổng quyết định bao nhiêu xung thời gian được đưa vào bộ tích lũy. Khi bạn dành nhiều chú ý cho thời gian, nhiều tín hiệu được ghi nhận hơn và khoảng thời gian có thể được ước lượng là dài hơn, thì chú ý bị cuốn vào một nhiệm vụ hấp dẫn, ít tài nguyên hơn dành cho việc theo dõi thời gian, nên thời gian có thể dường như trôi nhanh. Đây là mô hình hữu ích, không phải chân lý duy nhất hay một chiếc đồng hồ literal trong não. Các cách tiếp cận internal clock bắt đầu từ máy tạo nhịp của Treisman và được phát triển trong Scalar Expectancy Theory của Gibbon, Church và Mack, dùng nhịp tín hiệu, bộ tích lũy, trí nhớ và quyết định để giải thích kết quả thực nghiệm. Guzzi và Mack cũng cho thấy định thời dựa vào nhiều hệ thống thần kinh và nhận thức. Trong lúc chờ mơ hồ, chú ý còn hướng vào xác suất sự kiện xảy ra ngay lúc này. Hazard rate là xác suất sự kiện xuất hiện trong khoảnh khắc kế tiếp với điều kiện nó chưa xảy ra. Nếu xe buýt chắc chắn đến lúc 10 giờ 45, bạn có thể ngừng kênh trước đó. Nếu tin nhắn có thể đến bất cứ lúc nào, mỗi tiếng rung và mỗi khoảng im lặng đều có vẻ đáng kiểm tra. Bất định về thời điểm hay temporal uncertainty làm cho bạn khó xác định lúc nào nên chú ý và lúc nào có thể thả lỏng. Bạn không muốn bỏ lỡ sự kiện nên não duy trì trạng thái sẵn sàng. Chớ trêu là trạng thái ấy khiến thời gian nổi bật hơn. Bạn kiểm tra điện thoại, thấy chưa có gì, quay lại công việc, rồi một phần chú ý vẫn trèo ở câu hỏi, liệu tin đã đến chưa? Khoảng chờ vì thế không thật sự rời khỏi ý thức. Hành vi kiểm tra còn giống một lịch củng cố không đều. Variable ratio schedule mô tả phần thưởng xuất hiện sau số phản ứng không cố định. Kiểm tra thông báo không hoàn toàn là thí nghiệm kiểu này, nhưng có nét tương đồng, nhiều lần không có gì, thỉnh thoảng đúng tin quan trọng xuất hiện, khiến hành vi khó dừng. Không nên giả lược mỗi lần kiểm tra thành một cú dopamine. Dopamine tham gia học tập, động lực và dự đoán theo cách phức tạp. Điều quan trọng hơn là phần thưởng khó đoán, cú thông báo và kỳ vọng thông tin quan trọng có thể củng cố thói quen kiểm tra. Nhất là khi kết quả mang giá trị cảm xúc cao. Cảm xúc cũng đổi trải nghiệm thời gian. Khi căng thẳng, tim nhanh, cơ căng và hơi thở nông khiến bạn quét môi trường tìm tín hiệu. Một số mô hình internal clock dự đoán arousal cao làm tăng nhịp tín hiệu giả định, khiến khoảng thời gian có vẻ dài hơn. Lake và Laba tổng quan ảnh hưởng của cảm xúc, arousal và động lực, tác động không cố định. Sợ hãi, buồn chán, mong đợi và hứng thú thay đổi kết quả tùy thời lượng, nhiệm vụ và việc đánh giá diễn ra trong lúc chờ hay khi nhìn lại. Grandin tổng hợp bằng chứng rằng định thời phụ thuộc phương pháp đo và điều kiện thí nghiệm. Vì vậy, không thể nói căng thẳng luôn kéo dài mọi khoảng thời gian theo cùng tỷ lệ. Buồn chán tạo thêm một lớp khác. Trong một khoảng chờ ít hoạt động, mật độ sự kiện thấp, không có nhiều thay đổi đáng chú ý, không có tiến triển quan sát được, không có cột mốc để phân biệt phút này với phút trước. Khi bạn đang trải qua khoảng thời gian ấy và liên tục theo dõi nó, sự thiếu sự kiện khiến chú ý quay về đồng hồ. Tuy nhiên, khi nhìn lại, quan hệ có thể đảo chiều. Một ngày đầy sự kiện mới, nhiều địa điểm và nhiều ký ức phân biệt thường có vẻ dài khi hồi tưởng vì nó để lại nhiều dấu mốc trong trí nhớ. Một ngày đơn điệu có thể thấy dài trong lúc sống qua, nhưng lại ngắn và trống khi nhìn lại. Đây là lý do prospective và retrospective không nên bị trộn lẫn. Thời gian bỏ chậm trong lúc chờ và tháng vừa rồi trôi vèo khi nhớ lại có thể cùng xảy ra mà không hề mâu thuẫn. Chẳng mơ hồ còn mở ra một information gap, khoảng trống giữa điều bạn biết và điều bạn muốn biết. Và điều bạn muốn biết. Bạn biết đã gửi hồ sơ nhưng chưa biết kết quả. Bạn biết bác sĩ đã lấy mẫu nhưng chưa biết kết luận. Bạn biết người kia đã đọc tin nhưng không biết họ sẽ trả lời thế nào. Khoảng trống thông tin tạo ra những câu hỏi chưa khép lại. Và câu hỏi càng quan trọng thì càng dễ chiếm chú ý. Carleton dùng khái niệm intolerance of uncertainty để mô tả khó khăn khi không biết những thông tin cần thiết. Mức độ này khác nhau giữa mỗi người. Khi bất định bị xem là không thể chịu nổi, thậm chí dễ lập các kịch bản, tìm bảo đảm và kiểm tra liên tục. Những hành vi ấy giảm lo trong chốc lát, nhưng giữ sự chú ý, gắn với khoảng chờ. Đây cũng là điểm khác biệt giữa kiểm soát thật và cảm giác kiểm soát. Mở hộp thứ 20 lần không làm phòng nhân sự quyết định nhanh hơn. Làm mấy cổng xét nghiệm không khiến phòng lab hoàn tất sớm hơn. Nhưng mỗi lần kiểm tra tạo ra một khoảnh khắc agency rất nhỏ. Bạn đã hành động thay vì ngồi yên. Khi hành động không tạo thay đổi, cảm giác bất lực nhanh chóng quay lại. Và vòng lặp tiếp tục, agency hữu ích hơn xuất hiện khi bạn xác định được phần nào thuộc quyền kiểm soát. Bạn không kiểm soát thời điểm bên kia trả lời, nhưng có thể kiểm soát lúc kiểm tra, việc cần làm trong khi chờ, thời điểm gửi nhắc lại và cách phản ứng nếu quá hạn. Một điểm kết thúc có thể dự đoán, kể cả do bạn tự đặt ra, giúp biến khoảng chờ vô biên thành một kế hoạch có cấu trúc. Thay vì kiểm tra liên tục, bạn có thể tạo các cửa sổ check-in. Chẳng hạn, kiểm tra email lúc 11:30 và 16:30, không kiểm tra sen, giữa trừ khi có cuộc gọi khẩn. Nếu kết quả dự kiến trong vài ngày, có thể chọn một lần vào buổi sáng và một lần vào cuối ngày. Cách này không loại bỏ bất định, nhưng giảm số khoảnh khắc bạn phải hỏi đã có chưa, và cho phép chú ý đi nơi khác. Tiếp theo, hãy định nghĩa next action cùng deadline hoặc ngưỡng escalation. Nếu đến chiều thứ năm chưa có phản hồi, bạn sẽ gửi một email ngắn. Nếu quá thời gian xử lý được công bố 2 ngày làm việc, bạn sẽ gọi bộ phận phụ trách. Nếu người kia chưa trả lời trước thời điểm cần ra quyết định, bạn sẽ tiếp tục theo phương án mặc định. Một quy tắc, nếu thì rõ ràng thay thế hàng trăm cuộc tranh luận nhỏ trong đầu, bạn cũng có thể chia khoảng chờ thành những block có đầu dọc quan sát được. Không chỉ nói làm việc trong lúc chờ, hãy chọn một đơn vị kết thúc rõ, xử lý 3 hóa đơn, đọc 10 trang, dọn một ngăn kéo, hoàn thành bản nháp một đoạn, đi bộ quanh khu nhà. Đầu ra nhìn thấy được tạo ra cột mốc. Khoảng thời gian không còn là một khối rỗng chỉ chứa sự im lặng. Hãy giảm quy thông báo, tắt batch, âm báo hoặc dùng không cần thiết. Hãy ghi expected range thay vì tạo một thời điểm chắc chắn giả. Ví dụ, thường mất 3 đến 5 ngày làm việc. Với kết quả y tế, pháp lý hoặc công việc quan trọng, cần boundary rõ, ai là đầu mối, thời hạn thông thường, dấu hiệu phải liên hệ sớm và kênh escalation nếu quá hạn. Nếu có triệu chứng y tế cấp, hạn pháp lý sắp hết hoặc nguy cơ mất an toàn, dùng kênh khẩn cấp phù hợp thay vì chỉ chờ thông báo. Nếu chờ đợi thường xuyên gây hoảng loạn, mất ngủ kéo dài hoặc mất khả năng làm việc và chăm sóc bản thân, hãy tìm chuyên gia sức khỏe tâm thần phù hợp. Nếu có nguy cơ tự làm hại, bị đe dọa hoặc đang trong tình huống nguy hiểm, hãy liên hệ dịch vụ khẩn cấp tại nơi bạn sống và tìm một người đáng tin hỗ trợ này. Bây giờ, điện thoại vẫn nằm trước mặt, tin nhắn hoặc kết quả ấy vẫn chưa chắc sẽ đến lúc nào. Đồng hồ vẫn chỉ 10:21 và thời gian vật lý chưa hề đổi. Nhưng thay vì nhìn màn hình thêm một lần nữa, bạn ghi xuống 11:30 kiểm tra.